Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là đài phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 14 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu Odoardo Fulcherini, giáo dân tử đạo, sẽ được tôn phong chân phước ngày mai. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, mai anh sẽ thuật lại chứng từ về cuộc sống quảng đại của một nữ bác sĩ mang hai dòng máu Pháp Việt. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tội lỗi trong đền thần học của Thánh Phaolô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ toàn thể giáo hội đừng sợ ra khỏi bản thân để dấn thân trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 13 tháng 6. Dành cho hội đồng thường hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 13 cùng với các chức sắc khác tổng cộng 25 vị nhóm họp tại Roma trong những ngày này dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Nikola Eterovic với mục đích trợ giúp Đức Thánh Cha soạn thảo tông huấn đúc kết thành quả của thường hội đồng giám mục năm ngoái về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin, đồng thời cũng để giúp Đức Thánh Cha chọn chủ đề cho thường hội đồng giám mục kỳ thứ 14. Đức Thánh Cha nhận xét rằng thành ngữ tái truyền giảng tin mừng làm nổi bật ý thức ngày càng rõ ràng cả những nơi quốc gia có truyền thống Kitô kỳ cựu, người ta thấy cần phải thanh tân việc rao giảng tin mừng để dẫn đưa con người trở lại gặp gỡ Chúa, đấng thực sự biến đổi cuộc sống, chứ không hời hợt cho thói quen. Điều này có hậu quả trong việc hoạt động mục vụ, như vị tôi tới Chúa Phaolô VI đã nhận xét. Những hoàn cảnh xã hội bó buộc chúng ta phải xét lại các phương pháp, dùng mọi phương thế để tìm cách nghiên cứu xem làm thế nào để đưa sứ điệp Kitô cho người dân tân tín ngày nay, vì chỉ trong sứ điệp này con người mới có thể tìm được câu trả lời cho những vấn nan của họ và tìm được một sức mạnh để dấn thân liên đới với nhân loại.
Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha Francisco nói thêm rằng: "Tôi muốn khích lệ toàn thể cộng đoàn giáo hội hãy rao giảng tin mừng, đừng sợ ra khỏi chính mình để loan báo, nhất là tín thác nơi sự hiện diện từ bi của Thiên Chúa, đấng hướng dẫn chúng ta. Các kỹ năng tuy quan trọng, nhưng dù những kỹ năng hoàn hảo nhất vẫn không thể thay thế hoạt động âm thầm nhưng hiệu quả của đấng là tác nhân chính của công cuộc rao giảng tin mừng, nghĩa là Chúa Thánh Linh. Cần để mình được Chúa hướng dẫn, dù Ngài dẫn chúng ta đi trên những con đường mới. Cần phải để Chúa biến đổi chúng ta, để việc rao giảng của chúng ta diễn ra luôn luôn được đi kèm bằng đời sống đơn sơ, tinh thần cầu nguyện và lòng bác ái đối với mọi người, nhất là những người bé nhỏ và nghèo khổ, bằng tinh thần khiêm tốn, từ bỏ chính mình và bằng đời sống thánh thiện. Chỉ như thế, việc rao giảng mới thực sự có những thành quả phong phú. Sau cùng, Đức Thánh Cha ca ngợi thành quả của các thượng hội đồng giám mục như một trong những kết quả của công đồng chung Vatican II và nói thêm rằng: "Cởi mở đối với ơn của Chúa Thánh Linh là linh hồn của giáo hội. Chúng ta tín thác rằng Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được phát triển thêm để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự đối thoại và cộng tác giữa các giám mục với nhau và với giám mục Roma." Đức Thánh Cha Francisco cũng ứng khẩu loan báo Ngài sẽ công bố thông điệp về đức tin đã được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 khởi sự. Ngài nói, bây giờ sẽ có một thông điệp viết bằng bốn tay, như người ta vẫn nói. Đó là văn kiện Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã bắt đầu và đã trao cho tôi. Đó là một văn kiện mạnh mẽ và công việc lớn chính Ngài đã làm và tôi sẽ tiếp tục. Đức Thánh Cha tiết lộ, tôi đã viết phần nào, nhưng tháng 8 tới đây tôi sẽ ở nhà, công việc yên hàn hơn và tôi sẽ tiếp tục. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dự định công bố một thông điệp về đức tin nhân dịp kết thúc năm đức tin, nhưng vì tình hình sức khỏe, Ngài từ chức và văn kiện chưa được hoàn thành.
Vatican, vào 7 giờ rưỡi chiều ngày thứ Hai 17 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ khai mạc hội nghị các giáo phận Roma tại Đại Thánh đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican với chủ đề trách nhiệm của các tín hữu đã chịu phép rửa trong việc loan báo Chúa Giêsu Kitô. Trong diễn văn khai mạc, Đức Thánh Cha sẽ trình bày giáo huấn tựa đề Tôi không hổ thẹn về tin mừng. Tiếp đến, Ngài chủ sự buổi cầu nguyện và suy niệm cộng đồng với sự linh hoạt của ca đoàn giáo phận Roma. Đức Hồng Y Agostino Vanlini, giám quản Roma, cho biết sở dĩ Đại Thánh đường Phaolô 6 được chọn làm nơi khai mạc cuộc gặp gỡ, suy tư và đào sâu trong 3 ngày là để tạo điều kiện cho sự tham dự của đông đảo các nhân viên mục vụ và các tín hữu, tổng cộng 10.000 người, trong đó có các linh mục, các thành viên hội đồng mục vụ, các giáo lý viên và các liên hoạt viên bác ái, văn hóa, các giáo dân dấn thân trong các việc giáo xứ và các phong trào. Ngày thứ Hai và thứ Ba của Hội đồng Giáo phận sẽ diễn ra tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano như mọi khi. Đức cha Franco Giuli Brambilla, giám mục giáo phận Novara, sẽ trình bày về sự dấn thân của cộng đồng giáo hội đối với trách nhiệm của các tín hữu loan báo Chúa Kitô. Sau cùng, Đức Hồng Y Vanlini sẽ trình bày về những đường hướng mục vụ.
Caracas, các tổ chức Caritas tại 20 quốc gia Mỹ Châu Latin động viên chống nghèo đói. Trong những ngày này, đại diện của các tổ chức bác ái công giáo này đang nhóm họp từ ngày 8 đến 16 tháng 6 tại Caracas, thủ đô Venezuela, để phối hợp một chiến dịch thế giới chống nạn nghèo đói do tổ chức Caritas quốc tế đề xướng. Đức cha José Luis Azuarque, giám mục giáo phận Envida San Carlos de Cudia ở Venezuela và cũng là chủ tịch Caritas Mỹ Châu Latin và quần đảo Caraibi, tuyên bố rằng chiến dịch chống nghèo đói đòi tất cả chúng ta phải hợp thành một lực lượng duy nhất để bài trừ nạn đói trên thế giới. Khóa họp hiện nay có mục đích cải tiến và lượng định hiệu năng của các biện pháp, cứu xét những tiến bộ đã đạt được trong việc phục vụ bác ái và tăng cường tình hiệp thông cũng như những hiệp định cộng tác giữa các tổ chức Caritas với nhau.
Abu Dhabi, trong những ngày này, từ ngày 11 đến ngày mai, 15 tháng 6, Đức Hồng Y Ferdinando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đang viếng thăm Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Quốc gia này gồm 7 vương quốc Ả Rập với diện tích tổng cộng gần 93.000 cây số vuông và hơn 7 triệu rưỡi dân cư. Giáo hội Công giáo tại đây thuộc địa hạt đại diện thông tòa Nam Arabia dưới sự coi sóc của Đức cha Paul Hindi, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Cappuccino, và có 2 triệu rưỡi tín hữu Công giáo thuộc 90 quốc tịch khác nhau, nhất là Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh và Pakistan. Trong 5 ngày lưu lại tại Liên minh các tiểu vương Ả Rập, Đức Hồng Y Filoni viếng thăm Đại đền thờ Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed ở Abu Dhabi, trường Thánh Giuse của Công giáo. Ngài cũng gặp gỡ các nữ tu dòng Komponi và các tu sĩ làm việc mục vụ trong hạt đại diện tông tòa. Thứ Sáu hôm qua ngày 14 tháng 6, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo sẽ đến thành phố Ras Al Khaimah và cử hành thánh lễ trọng thể, thánh hiến nhà thờ mới tại đây, dâng kính Thánh Anton thành Padova. Đức cha Hinde gọi buổi lễ này là cao điểm trong cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Filone, khu đất chay thánh đường mới này do Vương quốc Hồi giáo trao tặng. Ngoài nhà thờ Thánh Anton, còn có một trung tâm mục vụ rộng lớn, cạnh thánh đường và có thể chứa được hơn 1.000 người đến gặp gỡ và sinh hoạt. Đây là nơi thư phường thứ 8 được kiến thiết trong Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập.
Dhaka, hàng chục người Hồi giáo đã tấn công tiểu chủng viện của giáo phận Dinajpur ở miền bắc Bangladesh, đã thương cha giám đốc và một nhóm chủng sinh. Vụ tấn công xảy ra lúc 3 giờ chiều ngày 6 tháng 6 vừa qua. Khoảng 40 người Hồi giáo cuồng tín đã phá cổng chủng viện ở thành phố Bolakipur, đột nhập vào khuôn viên và hành hung cha giám đốc. Họ cũng chặn các chủng sinh và đánh đập các chú. Trước đó, cũng nhóm này đã tấn công làng Tivipara và Batra với đa số dân là tín hữu Công giáo. Họ cướp 40 con bò sữa, 50 con dê, một xe minibus, trái cây và nhiều vật dụng. Trước khi ra đi, nhóm này còn đe dọa dân làng là sẽ trở lại đêm kế tiếp và đốt nhà họ. Phần lớn đàn ông đã rời bỏ vùng này vì sợ có các cuộc tấn công mới, các phụ nữ và trẻ em tị nạn tại một cứ điểm truyền giáo. Các tín hữu trong vùng này thuộc sắc tộc Santan, Urao, Mundas, Carias và Malos. Ngày 5 sáng tháng trước đó, giáo xứ Tumudia bị nhóm Hồi giáo cuồng tín tấn công, cha sở Aben và một tu sĩ khác bị hành hung và bị cướp tiền bạc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài giới thiệu về Odoardo Focherini, giáo danh tự đạo, sẽ được tôn phong chân phước vào ngày mai.
Quý vị thính giả, lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Bảy ngày mai 15 tháng 6, tại quảng trường tử đạo ở Carpi, thành phố có 67.000 dân ở miền Emilia-Romagna, Bắc Italia, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Odoardo Focherini, một giáo dân gương mẫu bị chết trong tại tập trung của Đức Quốc xã hồi năm 1944, lúc mới 37 tuổi, vì đã cứu thoát hàng trăm người Do Thái. Odoardo Focherini sinh ngày 6 tháng 6 năm 1907 tại Carpi, thuộc tỉnh Modena, trong một gia đình gốc làng Vandisole, miền Trento, di cư đến đây lập nghiệp. Ông bà Focherini có 3 người con và có một tiệm tạp hóa. Cậu Odoardo cũng thường giúp đỡ cha mẹ trong tiệm này sau những giờ học ở trường. Anh lớn lên trong môi trường giáo hội địa phương, dấn thân trong các hội đoàn, đặc biệt là trong phong trào công giáo tiến hành, và sau này trở thành chủ tịch cấp giáo phận của phong trào. Năm 1930, khi được 24 tuổi, Odoardo thành hôn với cô Maria Marchesi. Trong 12 năm sau đó, hai người đã sinh được 7 người con. Năm 1934, Odoardo được hãng bảo hiểm công giáo ở thành phố Verona thu dụng làm nhân viên và đảm nhận chức vụ thanh tra cho hãng ở các thành phố Modena, Bologna, Verona và Pordenone. Anh Odoardo Focherini cũng thích nghề làm báo. Năm 1924, lúc mới 17 tuổi, khi sinh hoạt với các bạn trẻ đồng lứa, anh đã thành lập tờ L'Aspirante cùng với Zeno Santini, sau này trở thành luật sư rồi đi tu làm linh mục, và đã sáng lập cộng đồng Norma Denfia. Tờ L'Aspirante là báo công giáo đầu tiên ở Italia, đặc biệt dành cho các thiếu niên, và chỉ 4 năm sau khi được thành lập, tờ báo địa phương này trở thành tờ báo toàn quốc nhờ Hội Thánh Phaolô thiện bản. Từ năm 1925, Odoardo cũng viết cho báo Con Tim Người Trẻ và tờ Người Thợ Công Giáo. Và năm 1917, anh trở thành thông tín viên địa phương cho nhật báo Tương Lai của Italia ở thành phố Bologna, nay là tờ Tương Lai của Hội đồng Giám mục Italia. Anh cũng cộng tác với báo Quan Sát Viên Roma của Tòa Thánh. Năm 1939, Odoardo Focherini trở thành quản trị viên thừa ủy của báo Tương Lai của Italia.
Trong khi hành nghề báo chí, Odoardo thường nhấn mạnh rằng tinh thần Kitô phải làm cho nghề ký giả trở thành một khí cụ không thể thiếu được trong việc tông đồ và trong công tác của người ký giả, của văn sĩ công giáo, một thừa sai đức tin, một hiệp sĩ lý tưởng, một tông đồ theo nghĩa cao thượng nhất của danh từ này. Sự đóng góp của Odoardo từ bình diện địa phương rất quan trọng qua các bài báo của anh về thời sự ở thành Capri, từ những biến cố của giáo hội, về những cuộc viếng thăm của các nhân vật quan trọng, và cả về những đề tài như văn hóa, kịch nghệ cũng như những sinh hoạt thông thường. Với cùng niềm hăng say đó, Odoardo cũng làm nghề bảo hiểm và coi đây như một công tác phục vụ. Công tác này được nới rộng hơn khi Odoardo trở thành người quản trị báo Tương Lai của Italia dưới sự lãnh đạo của chủ nhiệm Raimondo Magini. Năm 1942, Odoardo bắt đầu các hoạt động bênh vực người Do Thái. Ông chủ nhiệm báo Tương Lai Magini ủy thác cho Odoardo nhiệm vụ đưa một số người Do Thái Ba Lan đến vùng an toàn, Những người này đến Italia trên chuyến xe lửa do Hội đồng Thập tự Quốc tế và được Đức Hồng Y Pietro Boeto, Tổng giám mục giáo phận Genova, gửi đến thành Bologna với lời yêu cầu làm sao giúp họ trốn thoát sang Thụy Sĩ. Odoardo đã tìm kiếm được giấy tờ giả và giúp họ vượt qua biên giới phía bắc của Italia để lẻn vào Thụy Sĩ. Với thời gian, ông kiện toàn các phương pháp làm giấy tờ giả và đã giúp được tổng cộng 105 người Do Thái tránh khỏi các biện pháp săn lùng của Đức Quốc giả. Công tác nguy hiểm này càng đòi hỏi nhiều cố gắng hơn, nhất là từ sau ngày 8 tháng 9 năm 1943, khi quân Đức Quốc giả gia tăng các cuộc bắt bớ và đưa người Do Thái sang các trại tập trung ở bên Đức và Ba Lan. Có lần Odoardo nói với bà vợ Maria, "Chúng ta có nhà và có bánh, còn những người Do Thái ấy thì không." Bà Maria cũng đồng thuận và hỗ trợ chồng trong việc cứu vớt những người Do Thái, nhờ một màn dày đặc những cuộc tiếp xúc với những người quen biết.
Nhưng rồi hoạt động bắt ái bí mật của Odoardo cũng bị phát hiện. Ngày 11 tháng 3 năm 1944, khi Odoardo đến nhà thương Ramazzini ở Carpi, trong cố gắng tổ chức cuộc chạy thoát cho Enrico Donati, là người Do Thái cuối cùng ông giúp tị nạn, ông bị bí thư thành ủy của đảng phát xít ở thành Carpi mời tới sở cảnh sát của tỉnh Modena. Tại đây, ông được thông báo lệnh bắt giam và bị giải tới trụ sở cơ quan mật vụ SS của Đức ở thành Bologna, cách đó 70 cây số, rồi bị giam trong nhà tù San Giovanni in Monte ở thành phố này. Odoardo chỉ bị hỏi cung một lần duy nhất và không xét xử gì. Bằng chứng duy nhất buộc tội là một bức thư, trong đó ông cho biết mình quan tâm đến người Do Thái không phải vì lợi lộc gì, nhưng hoàn toàn vì đức bác ái Kitô. Ngày 5 tháng 7 cùng năm 1944, Odoardo bị đưa tới tại tập trung Fossoli, cũng thuộc thành phố Carpi. Tại đây, ông được tiếp xúc dễ dàng với gia đình, và một tháng sau đó, mùng 5 tháng 8, Odoardo bị chuyển tới tại Gries ở thành phố Bolzano ở mạng đông bắc Italia, và ngày 7 tháng 9 bị đưa sang Đức và giam tại trại tập trung Flossenburg gần Nürnberg trước khi được chuyển tới trại ở Heckbruck, là một trong 74 trại phụ thuộc trong vùng. Trong trại vào những ngày cuối cùng khi sức khỏe kiệt quệ và được điều trị tại bệnh xá, Odoardo được người bạn Teresio Olivelli và cựu thiếu tá hiến binh Salvatore Becciu chăm sóc. Odoardo đã đọc cho Olivelli viết giùm hai bức thư gửi đến gia đình. Ông cũng tiến thác những lời trăn trối cuối cùng. Olivelli đã nhắn lại cho Salvatore Becciu để chuyển lại cho gia đình của Odoardo, vì chính Teresio Olivelli cũng từ trần 20 ngày sau đó trong trại. Những lời cuối cùng Odoardo Fulcherini nhắn gửi tất cả những người thân yêu là: "Tôi tuyên bố mình chết trong đức tin Công giáo tông truyền Roma tin truyền nhất và trong sự hoàn toàn tuân phục thánh ý Thiên Chúa." Odoardo Fulcherini từ trần ngày 27 tháng 12 năm 1944, lúc mới được 37 tuổi đời, trong bệnh xá của trại vì bị nhiễm trùng máu trầm trọng với một vết thương ở chân không được chăm sóc. Odoardo là người thứ 467 bị chết trong trại Heckbruck nguyên trong tháng 12 năm 1944. Chỉ sau khi chiến tranh chấm dứt, ngày 4 tháng 6 năm 1945, Maria mới nhận được tin chồng mình đã chết trong trại.
Trong 9 tháng ở tù và trong các trại tập trung, Odoardo đã viết nhiều, nhưng người ta chỉ còn thu thập được 166 lá thư, các mảnh giấy, chính thức và bí mật, gửi về cho vợ con, cho cha mẹ và người bạn Sacchetti. Đó không phải là những lá thư duy nhất của Odoardo đã viết, nhưng vì lý do an ninh và theo chỉ dẫn của chính anh, bà vợ Maria đã thiêu hủy nhiều lá thư khác của chồng nhận được trong thời kỳ ấy. Trong thư người ta thấy rõ không có dấu vết nào chứng tỏ Odoardo nấy làm tiếc vì đã hoạt động bí mật giúp người Do Thái. Trong một lá thư gửi người em rể Bruno Marchesi để trả lời cho câu hỏi anh có lấy làm tiếc vì những gì đã làm để cứu người Do Thái không, Odoardo viết: "Giả sử em thấy điều mà anh thấy trong trại, những gì mà họ làm cho những người Do Thái phải chịu đau khổ, em sẽ không lấy làm tiếc ngoài trừ việc anh đã không cứu thoát thêm được nhiều người Do Thái." các cộng đoàn Do Thái và cả chính quyền Israel và Italia đã ghi ơn Odoardo qua nhiều huân chương truy tặng, trong đó có huân chương vàng của Cộng hòa Ý, huân chương dân sự do Tổng thống Giorgio Napolitano trao năm 2007 cho trưởng nữ Olga của Odoardo, tiếp đến là huân chương Người công chính giữa các dân nước năm 1969, là huân chương cao nhất của nhà nước Israel tặng cho những người không phải là dân Do Thái. Huy chương vàng cho Cộng hòa Do Thái ở Milano, trao tặng năm 1995. Ngày 12 tháng 2 năm 1996, theo lời xin của Đức Tổng Giám mục ở Capri, Bộ Phong Thánh cho phép mở án phong chân phước cho Odoardo Forchellini. Cuộc điều tra ở cấp giáo phận được hoàn thành mau lẹ vào ngày 5 tháng 6 năm 1998 và toàn bộ hồ sơ được chuyển về Bộ Phong Thánh ở Roma. Sau 14 năm điều tra và cứu xét, ngày 10 tháng 5 năm 2012, bộ này được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tự đạo của vị tôi tớ Chúa Odoardo Forchellini bị giết vì sự oán ghét đức tin. Odoardo là một trong những tín hữu công giáo đã tội vượt như ánh sáng bác ái Kitô rằng người trong đêm đen của chế độ Đức Quốc giả tàn ác, nhất là trong chính sách của họ tàn sát dân tộc Do Thái ở Âu Châu. Một số người đã được giáo hội tôn phong hiện thánh hoặc chân phước như thánh Massimiliano Kolbe, dòng Francisco Viện Tu ở Ba Lan, thánh nữ Edelstein, dòng các Milo người Đức và bao nhiêu người khác. Và nay, đến lượt vì tôi tới Chúa giáo dân, Odoardo Forchellini, một người cha gia đình. Odoardo là một tấm gương giáo dân rằng người như một người chồng, người cha đã trả giá bằng chính mạng sống của mình vì đã sống phù hợp với niềm tin.
Vừa rồi là bài giới thiệu Odoardo Forchellini, giáo dân tử đạo sẽ được tôn phong chân phước ngày mai. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về cuộc sống quảng đại của một nữ bác sĩ mang hai dòng máu Pháp Việt.
Sáng thứ Bảy, 12 tháng Giêng năm 2013, nhà thờ Saint-Cyprien ở thành phố Poitiers, miền trung nước Pháp, đông chật tín hữu đến tham dự thánh lễ an táng bà Gisèle Calmes, giám đốc bệnh viện. Nhà thờ được trang hoàng nhiều hoa tươi lộng lẫy như dấu chứng nói lên lòng quý mến của những người đến tiễn đưa một nữ giám đốc qua đời ở lứa tuổi 52. Đặc biệt, có sự hiện diện đông đảo của cộng đồng y khoa toàn nước Pháp đến vĩnh biệt và nói lời tri ân đối với một đồng nghiệp hoàn toàn xả thân vì lợi ích của người khác. Trong tờ cáo phó của gia đình có hàng chữ viết như sau: Gisèle, nữ giám đốc bệnh viện, hiệp sĩ huân chương đã giã từ chúng ta để tiếp nối công trình phục vụ nơi khác và mãi mãi. Thật vậy, người phụ nữ mang hai dòng máu Pháp Việt có đôi bàn tay dịu dàng khéo léo, từng khởi đầu sự nghiệp với kết ước giản dị căn bản đã kiên trì tiếp tục một hành trình đưa đến những trọng trách sau đó, nhưng vẫn giữ nguyên phong độ của một phụ nữ luôn nghĩ đến người khác và dâng hiến cuộc đời cho người khác. Bà Gisèle Calmes đã trải qua không biết bao nhiêu là thử thách cá nhân và gia đình trước khi nhận lãnh trách nhiệm nữ giám đốc bệnh viện. Bà làm việc cực nhọc, không biết mệt mỏi như thân phụ từng dạy bà ngay thời thơ ấu. Đức tính can cường ấy đi kèm niềm hứng khởi đã khiến bà Gisèle luôn say mê công việc, yêu mến nghề nghiệp và không ngại gian khổ. Bà lắng nghe và gần gũi hết mọi người, từ các bệnh nhân, những kẻ bé nhỏ đến các y tá, bác sĩ, những người mà bà phải tiếp cận và có quan hệ trong lĩnh vực y khoa. Từ thân mẫu là người Việt Nam, bà được nhắn nhủ rằng, con nên luôn luôn thực thi điều lành, dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Điều lành luôn luôn dội trên trẻ em, trên những người nhận nó, và đến phiên họ, họ cũng có thể thực thi điều lành. Bởi vì sự thiện rất dễ lây và luôn luôn chiến thắng. Chính giáo huấn từ mẫu này đã chiếu sáng soi dẫn trọn cuộc đời bà Gisèle. Thêm vào đó, bà còn được thấm nhuần nền văn hóa Á Châu, luôn giữ nơi nhà các vị lão thành đau ốm để tận tay chăm sóc với tâm tình trìu mến và kính trọng. Sức sinh động, sự hữu hiệu, niềm vui sống và nụ cười luôn tươi nở trên đôi môi khả ái đã để lại một kỷ niệm khó phai mờ nơi tất cả những ai từng hân hạnh quen biết bà Giselle Calmes. Nơi bà lan tỏa niềm quảng đại, sự vị tha, luôn nghĩ đến người khác. Bà khéo léo tạo nên các mối giao hảo, các cuộc gặp gỡ, thoa dịu các tranh chấp, kết nối mọi người xuyên qua các khác biệt để trở thành bạn hữu. Bà là thanh nam châm thu hút mọi người. Bà có niềm tin tưởng nơi con người. Cuối năm ngoái, 2012, khi cơn bệnh đi vào giai đoạn trầm trọng, vô phương cứu chữa, thì chính bà lại trở thành người can đảm, kiên trì, rạng rỡ và giúp mọi người chung quanh vượt lên trên thử thách của cơn bệnh. Đau thương nhất là các thắc mắc của những người thân yêu. Tại sao thế? Sao lại phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ? Thiên Chúa, Ngài đang ở nơi đâu? Bao câu hỏi quay cuồng trong các đầu óc. Làm thế nào để tìm ra ý nghĩa của biến cố đau thương này? Chưa hết, khi hồi tưởng cuộc đời bà, người ta biết rằng bà đã mất người chồng trẻ thân yêu khi đang mang thai đứa con trai thứ hai. Tại sao thế? Thiên Chúa là ai? Và người ta có thể nói gì về sự lành, sự dữ? Trước tất cả các nghi vấn xốn xang này, bà Giselle Calmes đã trở thành một tấm gương can đảm và một đức tin vững chắc nơi Thiên Chúa là Cha. Chính tâm tình đơn sơ tốt lành tự nhiên đã hướng dẫn soi sáng cuộc đời bà. Và lòng quảng đại dâng hiến cuộc đời để phục vụ người khác là một chứng tá sống động hùng hồn nhất của bà Giselle Calmes, giám đốc bệnh viện, hiệp sĩ huân chương, qua đời ở lứa tuổi 52. Xin Thiên Chúa nhân lành đón rước linh hồn bà vào nơi an nghỉ muôn đời. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Thiên Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. Hãy giữ lòng ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ. Hãy bám lấy Ngài chứ đừng lìa bỏ, để cuối đời con được cất nhắc lên. Mọi chuyện xảy đến cho con hãy chấp nhận, và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn. Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử thách trong lò ô nhục. Hãy tin vào người thì người sẽ nâng đỡ con. Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào người. Hỡi ai kính sợ Thiên Chúa, hãy trông đợi lòng lân tuất của người, đừng lìa sai người kẻo ngã. Hỡi ai kính sợ Thiên Chúa, hãy tin vào người và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu. Hỡi ai kính sợ Thiên Chúa, hãy đợi trong ơn lành, niềm vui khôn cùng và lòng thương xót.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Tội lỗi trong đền thần học của Thánh Phaolô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra nền thần học về tội lỗi trong tư tưởng của thánh nhân. Ở đây cần ghi nhận một điều, đó là Thánh Phaolô phân biệt tội trong tiếng Hy Lạp là hamartia với các hành động tội lỗi đặc biệt mà tiếng Hy Lạp gọi là paraptoma, có nghĩa là ngã. Thánh nhân không coi thường sự nghiêm trọng của các hành động tội lỗi như đã liệt kê trong nhiều danh sách trong các thư khác nhau gửi cho tín hữu các giáo đoàn. Nhưng bên kia các sa ngã ấy là nguyên lý của chúng, là sức mạnh thù nghịch với Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trong các thư của Thánh Phaolô có nhiều văn bản liệt kê danh sách các tội. Chẳng hạn trong chương 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, thánh nhân dặn dò tín hữu đừng giao du với những kẻ dâm đãng. Ngài viết, trong thư đã gửi cho anh em, tôi có viết là đừng đi lại với những kẻ dâm đãng. Tôi không có ý nói chung về mọi người dâm đãng ở thế gian này, hay về mọi kẻ tham lam trộm cắp, hoặc mọi kẻ thờ ngẫu tượng. Vì nếu vậy, anh em phải ra khỏi thế gian này. Không, khi biết thế, tôi muốn nói với anh em là đừng đi lại với kẻ nào mang danh là người anh em mà cứ dâm đãng, tham lam, thờ ngẫu tượng, quen chửi bới, say sưa rượu chè, hoặc trộm cắp. anh em cũng phải tránh đừng ăn uống với con người như thế. Trong chương 6 cùng thư, Thánh Phaolô trách các tín hữu không biết tự dàn xếp các tranh chấp với nhau mà lại phải kiện nhau ra tòa đời để cho người ngoại giáo xét xử, làm xấu hổ cho cộng đoàn giáo hội. Thánh nhân viết, tôi nói thế cho anh em phải xấu hổ, chẳng lẽ trong anh em lại không có người nào khôn ngoan có thể xử các vụ tranh chấp giữa anh em mình ư? Đằng này anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, lại còn đem nhau ra trước tòa những người không có đức tin. Dù sao nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một thất bại cho anh em rồi. Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công? Tại sao anh em chẳng thà chịu thiệt thòi? Nhưng chính anh em lại ăn ở bất công và bóc lột, và đã đối xử như thế với anh em mình. Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm, những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, nam giới giao cấu với nhau qua hậu môn, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa, rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Trong thư thứ hai viết cho cộng đoàn Corinto, Thánh Phaolô cho biết Ngài muốn đến thăm họ, nhưng sợ rằng khi đến, Ngài không thấy họ được như ý Ngài, và họ cũng thấy Ngài không được như ý họ. Rồi Thánh Nhân khuyên tín hữu, chớ gì giữa anh em đừng có chia rẽ, ghen tương, oán ghét, cạnh tranh, vu khống, nói hành, kiêu căng, hỗn loạn. Tôi sợ rằng lần sau đến thăm anh em, Thiên Chúa của tôi lại để tôi phải nhục vì anh em, và tôi phải than khóc nhiều người trước đây đã phạm tội, mà nay chẳng chịu ăn năn hối cải về những việc ô uế, gian dâm và phóng đãng họ đã làm. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô đã nói với tín hữu về sự đối chọi giữa cuộc sống theo xác thịt và cuộc sống theo thần khí. Trong chương 5, Ngài dặn dò tín hữu như sau. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Còn hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Trong chương 5 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ tín hữu như sau. Chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam thì nói đến anh em cũng phải tránh. Như thế mới xứng đáng là những người trong dân thánh. Xa hơn thánh nhân dặn, anh em hãy cẩn thận xem cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống trong những ngày đen tối. Vì thế anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa, chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần thần khí. Chúng ta có thể tìm thấy một danh sách tội khác trong thư gửi giáo đoàn Roma ngay trong chương 1. Thánh Phaolô ghi nhận rằng người ngoại và người Do Thái phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa vì họ cố ý không muốn hoán cải nhưng vẫn tiếp tục sống vô luân. Thánh nhân viết, vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa nên người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng, lòng đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ, nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm, nào là nói hành, nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Họ thừa biết phán quyết của Thiên Chúa là hễ ai làm như vậy thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm những tội đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Côlôse, Thánh Phaolô trình bày nguyên lý của cuộc sống mới là kết hiệp với Đức Kitô phục sinh, và Ngài khích lệ tín hữu như sau: Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em, ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam, mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Chính vì những thứ đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên những kẻ không vâng phục. Chính anh em xưa kia cũng ăn ở như thế, khi anh em còn sống giữa những người ấy. Nhưng nay cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó, nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thóa mạ, ăn nói thô tục. Trong thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô nói về lề luật như sau: Chúng ta biết rằng lề luật là tốt nếu người ta sử dụng cho đúng cách. Thật vậy, lề luật có đó không phải cho người công chính, mà là cho hạng người sống ngoài lề luật và bất phục tùng, vô luân và tội lỗi, phạm thánh, phạm thượng, giết cha, giết mẹ, sát nhân, dâm dật, nam giới giao hợp với nhau qua hậu môn, buôn người, nói dối, bội thề và những kẻ sống ngược với giáo lý lành mạnh. Trong chương 3 thứ 2 gửi cho Timôthê, Thánh Phaolô khuyên đề phòng các nguy hiểm của những thời cuối cùng. Người viết: Anh hãy biết điều này, vào những ngày sau hết sẽ có những lúc gay go. Quả thế, người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa. Hình thức của đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ. Anh hãy xa lánh cả những người ấy. Sau cùng, trong chương 3 thư gửi Tito, Thánh Phaolô dặn Tito nhắc nhở tín hữu sẵn sàng làm việc tốt và đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. Thật vậy, cả chúng ta nữa, xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác, ganh tị và ghen ghét lẫn nhau. Các danh sách các tội trên đây chắc chắn không cố ý liệt kê ra mọi thứ tội lỗi mà con người có thể sa phạm, nhưng đại để chúng trình bày một số tội mà xem ra tín hữu các giáo đoàn thời Thánh Phaolô hay sa phạm. Nhưng vượt qua các tội ấy, Thánh Phaolô lần lên tới nguyên lý và nguồn gốc của chúng. Nơi kẻ phạm tội, chúng diễn tả ra ngoài cái sức mạnh thù nghịch với Thiên Chúa và nước Thiên Chúa mà Thánh Gioan nói tới. Sự kiện Thánh Phaolô dành từ Hamartia ở số ít một cách cụ thể để diễn tả nó khiến cho nó có một tầm quan trọng đặc biệt. Nhưng nhất là Thánh Tông Đồ lo lắng miêu tả nguồn gốc và các hậu quả của tội nơi từng người trong chúng ta, đến độ soạn thảo ra cả một nền thần học về tội lỗi. Sức mạnh thù nghịch ấy được giới thiệu như là một quyền lực được nhân cách hóa, cho tới độ đôi khi xem ra nó được đồng hóa với nhân vật của Satan, ác thần của thế gian này. Nhưng tội khác với nó, vì tội thuộc về người tội lỗi, nó ở bên trong con người. Và tất cả mọi người đều liên đới với nhau trong tội của Adam và đặt để con người trong điều kiện của sự chết như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 5 thư gửi tín hữu Roma. Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm phạm trần gian và tội lỗi gây nên sự chết, như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Nhưng tội của Adam và các hậu quả của nó đã được phép là để Chúa Kitô chiến thắng chúng. Đối với Thánh Phaolô, chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi cũng triệt để như đối với Thánh Gioan. Kitô hữu chết đi cho tội lỗi đã trở thành một con người mới cùng với Chúa Kitô phục sinh, một thụ tạo mới. Tuy nhiên, cho tới khi nào vẫn còn sống trong thân xác phải chết này, tín hữu Kitô vẫn có thể tái rơi vào dưới quyền lực của tội lỗi và lụy phục các dục vọng của nó, nếu họ khước từ đi theo thần khí. Do công trình sự khôn ngoan của Thiên Chúa chiến thắng trên tội lỗi xảy ra bằng cách sử dụng chính tội lỗi, cả tội lỗi cũng vào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 11 thư gửi tín hữu Roma. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Hay trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat, nhưng Thánh Kinh đã giam hãm mọi sự trong vòng tội lỗi để nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, điều Thiên Chúa đã hứa được ban cho kẻ tin. Mầu nhiệm sự khôn ngoan này của Thiên Chúa được vén mở một cách rõ ràng hơn trong cuộc khổ nạn của con Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha đã giao nộp con mình cho cái chết để đặt người vào trong điều kiện thành toàn cử chỉ của sự vâng phục và tình yêu thương cao cả nhất, và như thế thực hiện ơn cứu độ của chúng ta, bằng cách là người đầu tiên từ điều kiện thân xác bước sang điều kiện tinh thần. Để cho phép người yêu thương như chưa từng có ai yêu thương, Thiên Chúa đã muốn rằng con của người trở thành dễ bị thương tích vì tội lỗi của con người. Để nhờ cử chỉ của tình yêu thương tột đỉnh ấy, chúng ta được ở dưới các hiệu quả của quyền lực sự sống là sự công chính của Thiên Chúa. Như vậy, Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi cho những ai yêu mến người, kể cả tội lỗi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ toàn thể giáo hội đừng sờ ra khỏi bản thân để dấn thân trong cuộc tái truyền giảng tin mừng. Abu Dhabi, trong những ngày này, từ ngày 11 đến ngày mai 15 tháng 6, Đức Hồng Y Ferdinando Filoni, Tổng trưởng Bộ Tuyên giáo, đang viếng thăm Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, Caracas, các tổ chức Caritas thuộc 20 quốc gia ở Mỹ Châu Latin đang nhóm họp tại thủ đô Venezuela trong chương trình động viên chống đói nghèo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.